Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 20 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, về quyết định từ nhiệm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày, phép lạ thánh thể tại thành phố Firenze. Sau cùng trong Mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, tầm quan trọng của đời tu trì thánh hiến trong giáo hội. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, hôm qua 19 tháng 2, Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm, đã lên đường đi Jordani để trợ giúp các nạn nhân chiến tranh ở Syria. Tháp tùng Đức Hồng Y trong chuyến đi kéo dài 3 ngày này có Đức ông Giampietro D'Antozzo, Tổng Thư ký của Cùng Hội đồng. Tại Jordani, Đức Hồng Y Sara sẽ gặp các vị lãnh đạo Caritas Trung Đông, Bắc Phi và vùng sừng ở Phi Châu. Đây là cơ hội quan trọng để kiểm điểm các hoạt động cứu trợ nhân đạo do các cơ quan từ thiện công giáo, đặc biệt là Caritas thực hiện để trợ giúp những người tị nạn và các nạn nhân cuộc xung đột đẫm máu tại Syria. Tại khóa họp, ngoài đại diện của Caritas, cũng có đại diện của các giáo hội địa phương. Thông cáo của Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm cho biết tình hình nhân sự tại Syria và trong vùng sau 20 tháng xung đột lên tới mức độ không thể chịu nổi. Số người tị nạn lên tới 1 triệu người và hơn 2 triệu 500 ngàn người tản cư, gần 100 ngàn người chết vì bạo lực, và nhiều người khác vì tình trạng nghèo đói do chiến tranh gây ra. Mùa đông giá rét cũng góp phần làm gia tăng con số các nạn nhân. Trong chuyến đi, phái đoàn của Đức Hồng Y Sara sẽ viếng thăm một số nơi đón tiếp những người tị nạn do Caritas Jordani thu xếp. Trong những ngày lưu lại Jordani, Đức Hồng Y Sara sẽ được quốc vương Abd Allah Ibn al-Husayn tiếp kiến. Đây là lần thứ hai Đức Hồng Y Robert Sara viếng thăm các nạn nhân chiến tranh Syria, lần đầu là ngày 12 tháng 11 năm ngoái.
Vatican, theo Giám đốc Nhật báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh, giáo sư Giovanni Maria Vion, ngày bắt đầu mật nghị bầu giáo hoàng mới có thể sớm hơn. Theo luật bình thường, mật nghị này có thể tiến hành trong khoảng từ 15 đến 20 ngày sau khi tông tòa trống vị, để các hồng y có thể tụ về Roma đầy đủ. Nhưng trong cuộc phỏng vấn dành cho Radio 24 hôm 18 tháng 2 vừa qua, giáo sư Vian cho rằng không có quy luật cứng nhắc, trái lại đây là quy luật uyển chuyển. Quyết định về vấn đề này tùy thuộc Đức Giáo Hoàng và các cộng sự viên của Ngài. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 vẫn có quyền trọn vẹn cho đến 20 giờ ngày 28 tháng 2 tới đây. Hôm thứ Bảy 16 tháng 2 vừa qua, Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, cũng nói đến sự kiện ngày bắt đầu mật nghị Hồng Y bầu Giáo Hoàng mới có thể sớm hơn. Cha nói, nếu tất cả các Hồng Y cử tri đều có mặt, thì có thể bắt đầu mật nghị sớm hơn. Vấn đề là có thể giải thích quy luật hiện nay theo chiều hướng ấy hay không. Hiện nay, Viện Tông Phòng do Đức Hồng Y Bertone làm chủ tịch đang cứu xét vấn đề này.
A Khẩn, chiến dịch mùa chay tại Đức đã được khai mạc với thánh lễ trọng thể hôm Chủ nhật 17 tháng 2 vừa qua tại nhà thờ chính tòa giáo phận A Khẩn của Công giáo, với chủ đề Chúng tôi đã làm cho người đời được no đầy. Trong lễ khai mạc, Đức cha Heinrich Mussinghoff, giám mục giáo phận A Khẩn nhấn mạnh rằng trên thế giới cứ 6 người thì có một người bị nạn đói đe dọa. Ngay tại nước Đức cũng có những người đói trong số các trẻ em và người già. Trong khi đó, hố chia cách giữa người giàu và người nghèo ngày càng sâu rộng hơn. Linh mục Permin Spiegel, giám đốc điều hành tổ chức Bác Ái Miserior của Hội đồng Giám mục Đức, là cơ quan phát động chiến dịch mùa chay ở nước này, nói rằng, cả trong thế kỷ 21 này, cứ 3 giây đồng hồ thì có một người chết vì đói. Sự kiện này không để chúng ta ngồi yên được. Cao điểm trong chiến dịch mùa chay ở Đức là Chúa Nhật thứ năm mùa chay, tức là ngày 17 tháng 3 tới đây. Tại tất cả các nhà thờ công giáo trên toàn nước Đức sẽ có cuộc lạc quyên để hỗ trợ tổ chức Miserior trong việc trợ giúp phát triển tại các nước nghèo trên thế giới. Giáo hội Tin lành Đức cũng phát động chiến dịch mùa chay và được khai mạc với buổi lễ tại thành phố Fulda. Trong dịp này, nữ giám mục Tin lành Susan Bright Kessler kêu gọi các tín hữu Kitô hãy can đảm đi ra khỏi tình trạng thoải mái tiện nghi của mình và dấn thân mang lại những thay đổi trong cuộc sống và dám chấp nhận những gì khác thường.
Berlin, Đức Tổng Giám mục Robert John Litt của Giáo phận Freiburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, than phiền giới truyền thông tại nước này chỉ chú ý đến những gì là tiêu cực và bỏ qua bao nhiêu điều tích cực trong giáo hội công giáo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Hình ảnh Chúa Nhật, ra ngày 17 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng Giám mục John Litt nói, "Chúng tôi thấy rằng giới báo chí tiếp tục chú ý đến những chi tiết đau buồn và trình bày chúng trong dư luận quần chúng. Rất tiếc là họ làm lơ không chú ý đến bao nhiêu điều tích cực đã được giáo hội thực hiện." Đức cha chủ tịch cũng nói rằng, thường thường giới báo chí thiếu sự phân biệt. "Tôi tin rằng trong giáo hội công giáo ở Đức thường có những điều không đúng, những lầm lỗi thiếu sót cần được nói đến, nhưng không phải chỉ có những điều đó mà thôi." Cả đức cha Stefan Ackermann, giám mục giáo phận Trier, cũng than phiền về hình ảnh tiêu cực mà giới truyền thông gán cho giáo hội công giáo và lợi dụng những vụ lạm dụng tính dục để phục vụ cho chủ trương này và làm sao để giáo hội bị mất uy tín. Như thể mọi sự đều là tiêu cực trong giáo hội. Đức Tổng Giám mục Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, gọi chiến dịch của giới truyền thông nhắm bôi nhọ giáo hội công giáo tại Đức giống như một cuộc pogrom, một cuộc bố ráp.
Vaxava, cựu bí thư riêng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, Đức Tổng Giám mục Mieczysław Mokrzycki, hy vọng Đức Cố Giáo Hoàng có thể được phong hiển thánh vào mùa thu năm nay. Đức Tổng Giám mục Mokrzycki, quen gọi là Miektek, năm nay 51 tuổi, là người kế nhiệm Đức ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ làm bí thư thứ hai của Đức Gioan Phaolô II. Và hiện nay ngài là Tổng Giám mục Giáo phận Lvov, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Latin ở Cộng hòa Ukraine. Tuyên bố với hãng tin PAP của Công giáo Ba Lan, ngài nói rằng việc phong thánh cho Đức Gioan Phaolô II là điều có thể xảy ra trong năm nay nếu một cuộc khỏi bệnh được Bộ Phong thánh mau lẹ cứu xét và nhìn nhận là phép lạ. Theo Đức Tổng Giám mục, việc cứu xét này không đòi hỏi nhiều thời gian. Theo tin báo chí, hồ sơ về vụ khỏi bệnh lạ lùng này đã được đệ trình Bộ Phong Thánh trong thời gian qua. Đây là một vụ khỏi bệnh xảy ra sau khi Đức Gioan Phaolô II được phong chân phước ngày 1 tháng 5 năm 2011. Vẫn theo Đức Tổng Giám mục Giáo phận Lvov, việc Đức Thánh Cha Biển Đức 16 từ nhiệm không ảnh hưởng đến tiến trình cứu xét phong thánh cho Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
Vatican, hôm 15 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Giuseppe Vecsandi, Chủ tịch Sở Kinh tế của Tòa Thánh, làm đặc ủy của Tòa Thánh cai quản dòng Nam Tử Đức Mẹ Vô Nhiễm. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh công bố hôm 18 tháng 2 cho biết, Đức Thánh Cha đã đi tới quyết định trên đây sau cuộc thanh tra tông tòa hội dòng này do Đức Tổng Giám mục Filippo Giannone, Phó Giám quản Giáo phận Roma thực hiện. Trong tư cách là đặc ủy của Tòa Thánh, Đức Hồng Y Vecsandi có nhiệm vụ điều khiển hội dòng này và chấn chỉnh các cơ cấu kinh tế do dòng đảm trách để tiến tới việc điều chỉnh lại tình trạng kinh tế, nhưng không có sự tham phần của Tòa Thánh vào các hoạt động này. Dòng Nam Tử Đức Mẹ Vô Nhiễm có khoảng 400 linh mục và tu huynh, đảm trách nhà thương Thánh Carlo di Nanci ở Roma, chuyên về các bệnh về da. Từ lâu đã lâm vào tình trạng suy sụp trầm trọng về tài chánh và không có tiền để trả lương cho 1.500 nhân viên. Sự thâm thủng của bệnh viện này ước lượng vào khoảng 600 triệu euro do quản lý kém của cựu giám đốc.
Washington, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về tự do tôn giáo, Đức Tổng Giám mục William Lowry của giáo phận Baltimore, kêu gọi Hạ viện Mỹ nới rộng luật bảo vệ tự do lương tâm đối với quy luật của Bộ Y tế Mỹ, đòi các tổ chức tôn giáo phải trả tiền bảo hiểm, cung cấp các phương tiện ngừa thai cho công nhân viên. Trong thư đề ngày 15 tháng 2, gửi các đại biểu Quốc hội Mỹ, Đức Tổng Giám mục Lowry viết rằng, truyền thống bảo vệ tự do lương tâm trong lĩnh vực y tế vốn đã được ủng hộ đồng thuận từ lâu của lưỡng đảng Quốc hội, nhưng nay truyền thống ấy đang bị áp lực nặng nề. Đức Tổng Giám mục viết, tôi thỉnh cầu Hạ viện giải quyết vấn đề này khi cứu xét các đề nghị về việc tiếp tục tài trợ chính phủ liên bang trong những tuần lễ tới đây. Trong khi quy luật buộc tài trợ thuốc làm trụy thai, ngừa thai và làm tuyệt đường sinh sản, được một số người chào mừng như một chiến thắng cho tự do của phụ nữ, luật lại không mang lại tự do chọn lựa cho một nữ công nhân viên từ chối việc trả bảo hiểm ấy cho bản thân hoặc cho con cái vị thành niên của mình, cho dù nó vi phạm các xác tín luân lý và tôn giáo của bà.
Maric, 9.100.000 người Tây Ban Nha quyết định tài trợ giáo hội công giáo khi khai thuế lợi tức trong năm 2012 vừa qua, tức là tăng thêm 1 triệu người trong năm 2007. Theo luật hiện hành tại Tây Ban Nha, tín hữu khi khai thuế lợi tức có thể quyết định dành một tỷ lệ nào đó của thuế lợi tức đóng cho nhà nước để giúp giáo hội của mình. Với việc khai thuế trong năm vừa qua, Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha nhận được 247.100.000 euro. Theo chế độ mới, nhà nước Tây Ban Nha không còn bảo đảm khế ước tài trợ căn bản cho Giáo hội Công giáo nữa. Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha có ý định tiếp tục các chiến dịch thông tin rộng rãi về hoạt động của giáo hội, để các tín hữu ý thức về số tiền mà họ đóng góp được sử dụng như thế nào. Hệ thống tài trợ giáo hội tại Tây Ban Nha mô phỏng theo hệ thống tại Italia. Theo đó, nhà nước không còn trực tiếp tài trợ giáo hội, nhưng để cho các công dân, khi khai thuế lợi tức, có thể dành ngân khoản tương đương với 0,8% số tiền thuế đóng cho nhà nước để tài trợ giáo hội của mình, nếu giáo hội ấy được nhà nước công nhận.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican, sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, về quyết định từ nhiệm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16.
Thưa quý vị, thưa các bạn, vào cuối công nghị Hồng Y sáng ngày 11 tháng 2 năm 2013 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã báo tin cho các Hồng Y, Tổng Giám mục và Giám mục hiện diện biết Ngài quyết định từ chức giáo hoàng. Tin này đã khiến cho mọi người hiện diện và toàn thế giới kinh ngạc. Thế là sau gần 8 năm làm chủ chăn giáo hội công giáo Hoàng Vũ, bắt đầu từ 20 giờ ngày 28 tháng 2 tới đây, Ngài Tòa Thánh Phêrô sẽ trống ngôi. Trên nguyên tắc, trong các ngày từ 15 đến 20 tháng 3, Hồng Y Đoàn sẽ phải nhóm mật nghị để bầu người kế vị. Hiện nay Hồng Y Đoàn còn 117 vị, trong đó có 60 vị Âu Châu, 19 vị Châu Mỹ Latin, 14 vị Bắc Mỹ, 12 vị Phi Châu, 11 vị Á Châu và một vị Đại Dương Châu. Trong số các nước có nhiều Hồng Y nhất, đứng đầu là Italia, gồm 28 vị. Thứ hai là Hoa Kỳ, gồm 11 vị. Thứ ba là Đức, gồm 6 vị. Tiếp đến là các nước Brazil, Ấn Độ và Tây Ban Nha, mỗi nước 5 vị. Pháp và Ba Lan mỗi nước có 4 vị. Hai nước Canada và Mexico mỗi nước có 3 vị. Các nước Argentina, Nigeria và Bồ Đào Nha mỗi nước 2 vị. Trong thông cáo công bố sau đó, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, bày tỏ rằng quyết định của Đức Thánh Cha để lại cho tâm hồn mọi người nỗi đớn đau và tiếc nuối. Và Ngài bảo đảm với Đức Thánh Cha lòng biết ơn và sự gần gũi trìu mến của các giám mục Italia, vì sự chú ý liên tục của Đức Thánh Cha đối với dân nước Italia, và vì sự hướng dẫn chắc chắn và khiêm tốn, qua đó Đức Thánh Cha đã lèo lái con thuyền giáo hội. Từ đầu tháng Giêng tới phiên các giám mục Italia về Roma viếng mộ hai thánh Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh theo giáo luật, đã có 14 nhóm được Đức Thánh Cha tiếp đón, còn lại 16 nhóm nữa, cho tới ngày 28 tháng 2 khi Đức Thánh Cha chính thức thôi chức vụ chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ, Ngài còn tiếp kiến các giám mục vùng Liguria và Lombardia. Như thế, Đức Thánh Cha đã gặp các giám mục các vùng Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna và Lazio. Còn lại các giám mục các vùng Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Triveneto và Umbria dự kiến vào đầu tháng 3 phải đợi Đức Tân Giáo Hoàng. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn phần 2 bài phỏng vấn của Đức Hồng Y dành cho phóng viên Francesco Ognibene của Nhật Báo Tương Lai, cơ quan ngôn luận chính thức của Hội đồng Giám mục Italia, số ra ngày 12 tháng 2 vừa qua. Thưa Đức Hồng Y, Đức Hồng Y nhận ra tình hiền phụ của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đối với giáo hội Italia như thế nào? Vì trong các tuần này, các giám mục Italia đang về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh, theo xác định của giáo luật. Cứ 5 năm một lần.
Các giám mục vùng Liguria chúng tôi đang được Đức Thánh Cha chờ đợi. Đây là một dịp để bày tỏ lòng biết ơn và lòng quý mến đối với Ngài. Tôi đã sờ mó được bằng tay sự chú ý của Đức Thánh Cha đối với giáo hội Italia trong tất cả mọi buổi tiếp kiến mà Ngài đã dành cho tôi trong tư cách là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia. Ngài đã sắp đặt để tôi có thể gặp Ngài trước mỗi cuộc gặp gỡ với các giám mục Italia, và như thế là 4-5 lần mỗi năm. Đối với tôi, đây đã là một món quà và là một đặc ân rất lớn. Các buổi gặp gỡ với Đức Thánh Cha đã là một ơn củng cố đức tin và hướng dẫn đối với giáo hội Italia. Đức Thánh Cha đã luôn luôn lắng nghe với sự rất mực chú ý và kín đáo, bằng cách gợi ý và khuyến khích, và cho thấy Ngài rất quý mến Hội đồng Giám mục và dân nước Italia. Cuộc gặp gỡ mới đây nhất là hồi cuối tháng Giêng vừa qua, nó đã đặc biệt kéo dài tới một giờ. Với lời nói và cái nhìn của Ngài, Đức Thánh Cha đã hỏi thăm tin tức với một sự chăm chú đặc biệt. Tôi đã kể lại kinh nghiệm này với các anh em giám mục trong ban thường vụ, vì tôi thấy xem ra đó là một đặc ân rất lớn.
Trong các lời nói trong công nghị hôm 11 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng đã chỉ cho các chủ chăn một kiểu hướng dẫn giáo hội, có đúng thế không thưa Đức Hồng Y?
Đức Thánh Cha đã nhắc lại ý thức rằng sứ mệnh Thiên Chúa đã trao phó cho các chủ chăn và trước hết là cho người kế vị Thánh Phêrô lớn lao hơn đôi vai của con người. Nhưng chính từ đó nổi bật lên sự hiện diện và cao cả của Thiên Chúa, là đấng hướng dẫn giáo hội qua các nghèo nàn của chúng tôi. Ơn Thánh phải thắng thế chứ không phải các khả năng của con người. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, Đức Thánh Cha nói rằng chức vụ thừa tác được chu toàn bằng cách chịu khổ đau và cầu nguyện là hai yếu tố cai quản của giáo hội mà chính Ngài đã sống, cũng như Đức Gioan Phaolô II đã sống.
Đức Thánh Cha cũng cho biết rằng, Ngài ở lại với chúng ta trong lời cầu nguyện, bằng cách chỉ cho thấy chiều kích mới trong cuộc sống của Ngài. Đức Hồng Y nghĩ gì về lời nói này của Đức Thánh Cha?
Lời cầu nguyện diễn tả đức tin nơi Chúa. Trong tông thư cánh cửa đức tin, Đức Thánh Cha nói rằng tin là quyết định ở lại với Chúa Giêsu để sống với người. Lời cầu nguyện được đặt để ở đây. Tin là quyết định ở lại với Chúa. Và trong điều này có tình gia đình và sự đồng hành với Chúa mà chúng ta gọi là con đường thiêng liêng. Một cách chuyên biệt con đường ấy mặc lấy hình thức của lời cầu nguyện. Sự kiện Đức Thánh Cha ở lại với chúng ta trong lời cầu nguyện nhắc nhớ cho chúng ta biết nòng cốt của đức tin Kitô, đó là ở lại với Chúa Giêsu trong thế gian mà không thuộc về thế gian.
Sự kiện Đức Thánh Cha chọn chính ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức, một ngày lễ được dân chúng yêu mến, để báo tin tường nhiệm của Ngài, có ý nghĩa gì thưa Đức Hồng Y?
Chắc chắn đây không phải là trường hợp ngẫu nhiên, sự lựa chọn xác đáng, còn hơn thế nữa, nó như là một cử chỉ sùng kính Đức Mẹ. Trong các chuyến công du của Ngài, Đức Thánh Cha đã luôn luôn viếng thăm các trung tâm Thánh Mẫu. Tại Lộ Đức, lòng sùng kính Đức Mẹ được diễn tả như là tình yêu thương xót, chữa lành thân xác khi Thiên Chúa muốn và các linh hồn muốn. Tình yêu thương của Thiên Chúa tại Lộ Đức trở thành lòng thương xót đối với các khổ đau khốn khó của thế giới chúng ta. Đối với tôi xem ra đây là việc nêu bật rất hay đẹp và quan trọng đối với nhân loại ngày nay đang tuyệt đối cần cảm thấy mình được yêu thương. Nếu thế giới đôi khi bạo lực như vậy, là có lẽ bởi vì nó không biết rằng nó được yêu trong lòng thương xót.
Thưa Đức Hồng Y, đây chưa phải là lúc đưa ra các tổng kết, nhưng có yếu tố nào mà Đức Hồng Y đã nhận thấy thay đổi một cách sâu xa dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 hay không?
Có nhiều yếu tố khác nhau và còn quá sớm để lượng định chúng, nhưng đối với tôi xem ra Đức Thánh Cha nhấn mạnh trên tính cách, trung tâm của Đức Tin, và như thế tức là đặt để Chúa Giêsu Kitô vào trung tâm cuộc sống. Và trong các năm qua, Đức Thánh Cha đã lôi kéo sự chú ý của mọi người trên điều mà Công đồng Chung Vatican II đã chỉ cho thấy, nghĩa là sự ưu tiên cho phụng vụ, là nơi và là không gian của mầu nhiệm, trong đó con người gặp gỡ Thiên Chúa, và trong sự tự do của nó, để cho mình được nắm bắt bởi mầu nhiệm của Thiên Chúa và được Thiên Chúa biến đổi. Ngay từ đầu triều đại giáo hoàng của Ngài, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh tính cách trung tâm của phụng vụ thánh thể như suối nguồn và tột đỉnh của toàn thể cuộc sống Kitô và sứ mệnh của giáo hội. Ngài đã liên tục nhắc nhở cho chúng ta biết rằng bí tích thánh thể sinh ra dân Chúa, và xem ra việc nêu bật này đã đi vào trong cuộc sống của các cộng đoàn và lương tâm của dân Kitô.
Làm thế nào để đương đầu với thời gian chưa từng có này trước mật nghị Hồng Y, bầu Đức Tân Giáo Hoàng thưa Đức Hồng Y?
Với một thái độ tin tưởng lớn lao và sự thanh thản, sự tiếc nuối và bối rối ban đầu là dấu chỉ cho thấy Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đi vào trong con tim của chúng ta như thế nào, khi đem Chúa Giêsu Kitô đến cho chúng ta với con người của Ngài, với ánh sáng lời Ngài và sự nồng ấm hiền dịu của Ngài. Nhưng các tâm tình này phải được sống bên trong một chân trời rộng lớn hơn, đó là sự thanh thản, đâm rễ sâu trong đức tin. Chúng ta hãy bỏ ra ngoài biết bao nhiêu diễn văn và lời nói, tín hữu tin tưởng nơi Chúa Kitô. Chúng ta đừng chạy theo các giả thiết, các phỏng đoán và các mê sảng mà người ta sẽ làm trong các ngày này. Chúng ta hãy cầu nguyện với cái nhìn gắn chặt vào Chúa Giêsu để giáo hội tiếp tục lịch sử của mình trong sự trung thành với Chúa Kitô và với con người. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và cho người kế vị tương lai của Thánh Phêrô.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, về quyết định từ nhiệm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày Phép lạ thánh thể tại thành phố Firenze.
Câu chuyện sau đây xảy ra tại thành phố Firenze, miền Bắc nước Ý. Thứ Sáu, ngày 30 tháng 12, 1230, cha Hugo Chion, một vị linh mục lão thành, cử hành thánh lễ nơi nhà thờ Thánh Ambrogio ở ngoại thành Firenze. Nhà thờ thuộc về đan diện các nữ tu Biển Đức. Vị linh mục tuổi cao mắt kém, khi chịu lễ đã để sót lại nơi chén thánh một giọt rượu đã truyền phép, tức là máu thánh Đức Chúa Giêsu Kitô. Thế nhưng khi đổ rượu vào chén thánh để tráng, cha Hugo Chion mới thấy là giọt rượu đã chuyển thành máu đỏ thẫm. Trong hai lần liên tiếp, cha thấy giọt máu phân ra ba phần đều nhau. Sau cùng, ba phần giọt máu kết hợp lại và nổi lên trên mặt rượu đổ vào để tráng chén thánh, giống như giọt dầu nổi lên trên mặt nước. Cha Hugo Chion bàng hoàng xúc động, lòng cha trào dâng niềm kính trọng thánh thiên. Cha bỗng bật lên khóc nức nở. Các nữ tu biển Đức dội dàng chạy lên bàn thờ vì nghĩ rằng có lẽ vị linh mục cao tuổi bị mệt bất ngờ chăng. Nhưng khi lên đến nơi, các chị mới hiểu sự việc và kinh ngạc trước phép lạ thánh thể. Chị Tai Đa, nữ sang viện trưởng, nhanh chân đi lấy một bình thủy tinh dùng để đựng dầu thánh và đưa cho vị linh mục. Cha Hugo Chion trang trọng đổ vào bình thủy tinh giọt máu thánh, cùng với phần rượu để tráng chén thánh. Sau đó, cha lấy lại bình tĩnh và tiếp tục dâng hết thánh lễ. Giọt máu thánh được kính cẩn đặt vào nhà tạm, nhưng 3 ngày sau, một phép lạ thánh thể khác diễn ra. Xuyên qua bình thủy tinh, người ta trông thấy giọt máu thánh giờ đây chuyển thành tấm thịt thánh và treo lơ lửng bên trong bình thủy tinh, không chạm vào thành bình thủy tinh. Ngoài ra, phần rượu chưa được truyền phép bỗng chuyển thành màu hồng rồi khô đi và biến mất, không để lại dấu vết gì cả. Tiếng vang phép lạ thánh thể được đồn ra khắp thành Firenze. Vị giám mục giáo phận lúc bấy giờ là đức cha Aradingo. Ngài cử nhiều linh mục đến nhà thờ thánh Ambrogio để lấy bình thủy tinh đựng phép lạ thánh thể và đem về điều tra thật kỹ lưỡng. Sau đó, đức cha giữ thánh tích mình thánh Đức Chúa Giêsu Kitô tại tòa giám mục. Tuy nhiên, sắp đến ngày mừng lễ thánh Ambrogio, các nữ tu biển Đức muốn xin đức giám mục trao lại thánh tích. Các chị nhờ các linh mục dòng Francisco đến tòa giám mục rước về. Thế là thánh thể phép lạ được long trọng rước về nhà thờ thánh Ambrogio giữa tiếng hát chúc tụng các bài thánh thi và thánh ca của một đoàn ngũ đông đảo các tín hữu công giáo đạo đức và sốt sắng. Về phần đức cha Adingo, vị giám mục dửng dưng cứng cỏi và thiếu lòng yêu mến kính trọng đối với phép lạ thánh thể, ngài sớm bị chính Đức Chúa Giêsu thánh thể khiển trách. Ngay đêm sau đó, trong giấc ngủ, đức cha Adingo nghe một tiếng nói rõ ràng rót vào tai: "Hỡi giám mục, người tiếp rước ta lạnh lùng và trả lại ta cũng lạnh lùng trơ trụi." Tiếng nói lặp lại 3 lần như thế, vị giám mục giật mình thức giấc. Lời trách cứ khiến vị giám mục mở mắt tinh thần. Ngài hiểu ngay thái độ bất xứng của mình đối với phép lạ thánh thể trọng đại. Đức cha Ardingo thật lòng ăn năn thống hối. Ngài lập tức đặt làm một nhà tạm bằng ngà chạm các mảnh mỏng bằng vàng và phủ khăn nhung màu đỏ thẫm. Đức cha cho người mang nhà tạm đến nhà thờ các nữ tu biển Đức để các chị đặt vào nhà tạm mình thánh phép lạ Đức Chúa Giêsu Kitô. Thế nhưng mình thánh phép lạ vẫn còn ở trong bình thủy tinh bình thường. Một lần nữa, chính Đức Mẹ lại can thiệp để mình thánh Chúa được cất giữ cách tương xứng. Đức Mẹ hiện ra trong giấc mơ với một thiếu nữ thuộc đan diện thánh Ambrogio. Đức Mẹ truyền cho thiếu nữ báo cho chị Margarita, nữ tu lo phòng thánh biết. Mình thánh Đức Chúa Giêsu vẫn chưa có nơi trú ngụ xứng đáng. Được ơn trên soi sáng, chị Margarita hiểu ngay phải chuẩn bị một chén thánh thật đẹp thay cho bình thủy tinh đang đựng mình thánh Chúa. Sau khi đặt các nhà điêu khắc tài ba làm một chén thánh tuyệt mỹ, đức cha Ardingo đích thân đến nhà thờ thánh Ambrogio. Chính ngài đặt mình thánh phép lạ vào trong chén thánh mới rồi long trọng đặt vào nhà tạm. Đọc kinh con kính lại mình thánh Đức Chúa Giêsu Kitô, xưa bởi lòng rất thánh Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh mà ra, chuộc tội chịu chết trên cây thánh giá, cùng chịu lưỡi đồng đâm cạnh nương long chảy hết máu ra. Con xin ngày sau, khi con sắp qua đời, xin Chúa hằng nuôi lấy linh hồn con. Chúa khoan thai, nhân thai, con rất thánh mẫu Bà Maria. Con kính lại máu thánh Đức Chúa Giêsu là máu rất châu báu vô cùng, xưa đã chảy xuống cho chúng con cùng cả và thiên hạ. Con xin ngày sau khi linh hồn con ra khỏi xác, được lên trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Con lại ơn Đức Chúa Giêsu có lòng lành vô cùng. Xin cho linh hồn con được sống, xin Chúa thương đến con cùng. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Tầm quan trọng của đời tu trì thánh hiến trong giáo hội.
Trong thời gian gần đây, trên các tờ thông tin của Hội đồng Tu sĩ Nam Nữ tại Tây Ban Nha, gọi tắt là Confer, người ta thường đọc thấy nhiều rao vặt với nội dung như: chúng tôi tìm các nữ tu, đảm bảo mọi tiện nghi và phương tiện sinh sống và làm việc. Hoặc thông cáo như làng Supremasas và vị thẩm phán tòa hòa giải tại đây thông báo cho mọi dòng tu nam nữ biết họ sẵn sàng tiếp đón các tu sĩ và dành một tu viện cũ vừa được tu bổ lại như mới, gồm 3 lầu, nhà nguyện, 2 phòng hội lớn và có đầy đủ điện nước. Chúng tôi rất vui mừng nếu một cộng đoàn dòng tu nào muốn đến viếng thăm tu viện này để có thể lưu lại hoạt động, làng sẽ chịu mọi phí tổn bảo trì tu viện. Quả thực vì những lý do khác nhau, nhiều thành phố và tổ chức ở Tây Ban Nha đang kêu mời các tu sĩ nam nữ đến giúp đỡ và cam kết cung cấp đủ mọi tiện nghi hoạt động. Các dịch vụ mà người ta xin các tu sĩ đảm trách thường là săn sóc những người già, những người làm nghề mại dâm, các bệnh nhân sida, những người không nhà cửa hoặc là người thất nghiệp. Nữ tu Maria Teresa Arias thuộc ban điều hành tờ thông tin của Hội đồng Tu sĩ Tây Ban Nha cho biết, sở dĩ các chính quyền và các tổ chức tìm kiếm các tu sĩ nam nữ vì họ đánh giá cao sự dấn thân của các tu sĩ, mặc dù trong xã hội nước này số người thất nghiệp rất cao và nhiều người sẵn sàng làm bất kỳ công việc gì. Người ta muốn các tu sĩ, nhất là các nữ tu, vì các chị tận tụy và nhân bản hơn. Tuy nhiên, nhiều ra vặt tìm người trên đây không được đáp ứng. Theo một thống kê thì tại Tây Ban Nha, số nữ tu đã giảm gần 10.000 chị trong vòng 25 năm, từ 65.000 xuống còn 55.500 chị. Nhưng đồng thời, số trung tâm và cơ sở mà các nữ tu săn sóc gia tăng thêm 1.800, tức là từ gần 4.600 trong năm 1963 lên trên 6.400 trong năm 1994. Thực tế là trong khi số nữ tu giảm thì nhu cầu trong giới nghèo khổ lại gia tăng. Kính thưa quý vị thính giả, mẩu tin trên đây phần nào phản ánh tầm quan trọng của các tu sĩ nam nữ trong xã hội dân sự ngày nay. Trong đời sống giáo hội, đời sống tu trì thánh hiến cũng không kém phần quan trọng. Tuy nhiên, người ta phải đau buồn mà nhận rằng trong những chục năm qua, trong khi số tín hữu công giáo trên hoàn cầu gia tăng gần gấp đôi, thì số tu sĩ nam nữ lại giảm hơn 300.000 người, tức là 1.200.000 xuống gần 900.000 như hiện nay. Nhiều dòng tu đã bị giải tán hoặc sáp nhập vì không còn người vào tu. Đứng trước tình trạng trên đây, nhiều người tỏ ra bi quan và không thiếu những người đặt câu hỏi, phải chăng đời tu trì thánh hiến có còn cần thiết cho giáo hội nữa hay không? Thường Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ 9, nhóm hồi tháng 10 năm 1994 đã tái khẳng định giá trị và tầm quan trọng của đời thánh hiến, và Đức Thánh Cha John Paul II cũng nhấn mạnh điều này trong tông huấn Vita Consecrata, đúc kết thành quả của Thượng Hội đồng Giám mục vừa nói. Thực vậy, ngay trong phần nhập đề, Ngài viết:
đời thánh hiến bắt nguồn sâu xa từ gương sống và giáo huấn của Chúa Kitô, chính là một thổng ân của Thiên Chúa Cha ban cho giáo hội của Ngài nhờ Chúa Thánh Linh. Qua việc tuyên khấn các lời khuyên phúc âm, những nét tiêu biểu của Chúa Giêsu, khiết tịnh, thanh bần và vâng phục trở nên hữu hình giữa lòng thế giới một cách gương mẫu và trường kỳ, hướng cái nhìn của các tín hữu về mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Nước này hoạt động trong lịch sử nhưng đang còn chờ đợi được phát triển toàn diện mọi chiều kích trên thiên quốc. Qua dòng lịch sử, luôn luôn có những người nam nữ tuân theo tiếng gọi của Chúa Cha và sự thúc đẩy của Thánh Linh, họ đã chọn con đường theo Chúa Kitô một cách đặc biệt để tận hiến cho Chúa với một con tim không chia sẻ. Giống như các tông đồ, họ cũng từ bỏ tất cả để được ở bên Chúa, và giống như Chúa, họ phụng sự Thiên Chúa và các anh chị em đồng loại. Vì thế, họ đã góp phần biểu lộ mầu nhiệm và sứ mạng của giáo hội qua nhiều đặc sủng đa dạng của đời sống thiêng liêng và tông đồ mà Chúa Thánh Linh đã ban cho họ, và qua đó họ cũng góp phần canh tân xã hội. Đức Cố Giáo Hoàng viết thêm rằng: vai trò của đời thánh hiến trong giáo hội quan trọng đến độ tôi đã quyết định triệu tập một thượng hội đồng giám mục để đào sâu ý nghĩa và các viễn tượng tương lai của đời tu đứng trước ngàn năm mới đang đến gần. tôi đã muốn rằng, cùng với các nghị phụ, có nhiều tu sĩ nam nữ được tham dự công nghị đó, để những suy tư chung được sự đóng góp của họ. Tại Thượng Hội đồng Giám mục, người ta thấy rõ trước mắt đời thánh hiến đã được phổ biến khắp nơi, hiện diện trong các giáo hội tại mọi nơi trên thế giới. Cuộc sống này khích lệ và tháp tùng sự phát triển truyền giáo tại những miền khác nhau trên thế giới. Tại những miền ấy, người ta không phải chỉ tiếp nhận trong tâm tình biết ơn các dòng tu đến từ bên ngoài, nhưng còn thành lập thêm các dòng mới dưới nhiều hình thức và cách diễn tả khác nhau.
Đề cập rõ hơn về liên hệ của đời thánh hiến với toàn giáo hội, Đức Thánh Cha viết thêm rằng, sự hiện diện khắp nơi của đời thánh hiến và tính chất phúc âm trong chứng tá của đời sống ấy chứng tỏ rõ ràng rằng đời sống thánh hiến không phải là một thực tại biệt lập và ở ngoài lề, trái lại đời tu có liên hệ tới toàn thể giáo hội. Tại Thượng Hội đồng Giám mục, các giám mục đã nhiều lần lặp lại rằng đây là một vấn đề liên hệ tới cả chúng ta. Thực tế, đời sống thánh hiến được đặt ngay tại trung tâm của giáo hội, như một yếu tố rất quan trọng đối với sứ mạng của giáo hội, vì đời tu giúp thấu hiểu chính bản chất sâu xa của ơn gọi Kitô và sự quy hướng của toàn thể giáo hội như vị hôn thê hướng về sự kết hiệp với đấng hôn phu duy nhất. Tại Thượng Hội đồng Giám mục, nhiều lần các nghị phụ đã khẳng định rằng đời thánh hiến không những đã giữ vai trò trợ giúp và nâng đỡ giáo hội trong quá khứ, nhưng đời thánh hiến còn là một hồng ân quý giá và cần thiết cho hiện tại và tương lai của dân Chúa. Vì đời sống thánh hiến thuộc về chính cuộc sống, sự thánh thiện và sứ mạng của giáo hội một cách sâu đậm. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, những khó khăn mà một số dòng tu đang gặp phải tại nhiều miền trên thế giới không được làm cho chúng ta nghi ngờ về sự kiện việc tuyên khấn các lời phúc âm là điều thuộc về chính cuộc sống của giáo hội, mang lại cho giáo hội một đà tiến quý báu để ngày càng sống phù hợp hơn với phúc âm. Trong lịch sử, chúng ta có thể gặp thấy những hình thức tu trì khác nhau, nhưng không hề có sự thay đổi trong bản chất sự chọn lựa, diễn tả tính chất quyết liệt trong việc hiến thân vì tình yêu đối với Chúa Giêsu và nơi Chúa. Mỗi phần tử của các dòng hiến thân phục vụ gia đình nhân loại. Dân Chúa tiếp tục xác tín như thế, niềm xác tín này qua dòng lịch sử đã hướng dẫn biết bao nhiêu người, và dân Chúa biết rằng mình có thể nhận được từ các tâm hồn quảng đại đó sự nâng đỡ mạnh mẽ nhất trên con đường tiến về quê hương trên trời.
Nhận định về thực tại đời thánh hiến ngày nay, tông huấn Vita Consacrata của Đức Gioan Phaolô II trong đoạn số 29 viết rằng, trong những năm gần đây, suy tư thần học về bản chất của đời thánh hiến đã đào sâu những viễn tượng mới phát xuất từ đạo lý của Công đồng Chung Vatican II. Dưới ánh sáng công đồng, người ta đã nhận thức rằng việc tuyên khấn các lời khuyên phúc âm hiển nhiên là điều thuộc về cuộc sống và sự thánh thiện của giáo hội. Điều này có nghĩa là đời thánh hiến vốn hiện diện ngay từ đầu giáo hội và sẽ không bao giờ có thể thiếu đối với giáo hội. Trong tư cách, đời thánh hiến là một yếu tố cấu thành và không thể thay thế được, diễn tả chính bản chất của giáo hội. Đó là điều hiển nhiên xét về việc tuyên khấn các lời khuyên phúc âm gắn chặt với mầu nhiệm Chúa Kitô, vì việc tuyên khấn ấy có sứ mạng biểu hiện hình thức cuộc sống mà chính Chúa Kitô đã chọn và chứng tỏ rằng đời sống ấy có một giá trị tuyệt đối và nói lên những thực tại mai sau. Chính Chúa Giêsu khi kêu gọi một số người từ bỏ mọi sự để theo Ngài, Ngài đã khai mào một bậc sống dần dần được phát triển về sau này qua dòng thời gian thành những hình thức khác nhau của đời thánh hiến dưới tác động của Chúa Thánh Linh. Quan niệm về một giáo hội chỉ gồm những thừa tác viên có chức thánh và giáo dân mà thôi, đó là điều không phù hợp với chủ ý của đấng thiết lập giáo hội như được trình bày trong các sách phúc âm và các sách khác của Tân Ước. Và Đức Thánh Cha kết luận, trong giáo hội phải nhận rằng đời thánh hiến xét một cách khách quan ở mức độ tuyệt hảo nhất trong những gì liên quan đến sứ mạng biểu lộ sự thánh thiện của hội thánh, vì đời tu phản ánh chính cách sống của Chúa Kitô. Vì thế, trong đời thánh hiến có biểu lộ một cách đặc biệt phong phú những điều thiện hảo theo tinh thần phúc âm và sự thực thi hoàn hảo nhất mục tiêu của giáo hội là thánh hóa nhân loại. Đời thánh hiến loan báo và có thể nói được là nó biểu lộ trước thời kỳ sẽ tới. Trong đó, khi nước Chúa đạt tới mức độ viên mãn, các con cái của sự sống lại sẽ không còn dựng vợ gả chồng nữa, nhưng họ sẽ giống như các thiên thần của Chúa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm, đã lên đường đi Jordani để trợ giúp các nạn nhân chiến tranh ở Syria. Aachen, chiến dịch mùa chay tại Đức đã được khai mạc với thánh lễ trọng thể hôm Chủ nhật 17 tháng 2 vừa qua tại nhà thờ chính tòa giáo phận Aachen của Công giáo với đề tài Chúng tôi đã làm cho người đói được no đầy. Berlin, Đức Tổng giám mục Robert Solnit, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, than phiền giới truyền thông tại nước này chỉ chú ý đến những gì là tiêu cực và bỏ qua bao nhiêu điều tích cực trong giáo hội Công giáo.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m34 và 19m36. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.